Ngài Không Thất Đạo Nhân Trí Thông nói rằng: Ta vật vốn không khác, trùng trùng gương bóng đồng, sáng trong siêu chủ bạn, tỏ tỏ triệt chân không, một thể trùm muôn pháp, trong lưới báu nhập nhau. Trùng trùng không cùng tận, động tĩnh vốn viên thông. A Di Đà Phật, đây là CD thứ 8.
Xin đại chúng đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, mời đại chúng đồng an tọa. Giờ đây các vị đem hết cái tâm tư của mình để lắng nghe pháp âm vi diệu của Phật đã truyền trao, và nay được ni sư giảng giải về cái bộ kinh Đại Thừa Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm cho quý vị. Và coi như là đây là một bộ kinh cốt lõi để chúng ta nắm bắt được cái tinh túy giáo pháp của Phật, và chúng ta cũng như là được nắm lấy cái bản đồ để trở về với cái ngôi nhà thật sự của chính mình, không còn là kẻ cùng tử lang thang ở đầu đường xó chợ nữa, mà chúng ta phải trở về nơi nhà mình để mà tận hưởng những gia tài quý báu mà chúng ta vì một cơn bệnh làm cho nó điên đảo mê lầm mà lãng quên đi cái nhà của mình, rồi lang thang ở đầu đường xó chợ, rồi nghèo khổ. Bây giờ chúng ta nhờ ni sư chỉ đường lối để các vị trở về. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thượng tọa, kính thưa đại chúng. Buổi học hôm nay cũng là buổi học chót của Pháp Hội Lạc Nghiêm lần thứ 3 của mùa đông năm nay. Và để tiếp tục cho cái thời giảng gian dở hồi trưa, cho nên buổi chiều nay chúng ta học tiếp cái phần này. Vậy thì sư cô xin nhắc lại, khi Đức Phật nói Ngài A Nan không thấy được chỗ không thấy của Phật, cái chỗ mà không thấy của Phật thì Ngài A Nan không thể nào thấy được. Vậy thì cái chỗ mà chẳng thấy đó chính là cái chỗ căn bản, quyết chẳng thể nào thấy được. Cũng giống như mình trồng cây vậy, mà hằng ngày mình cứ moi rễ lên để mình nhìn có cái rễ nó lớn sao á, thì cây có chết không quý vị? Cho nên cái chỗ mà chẳng thấy đó chính là cái chỗ căn bản, quyết chẳng thể nào thấy được. Vậy thì cái chỗ mà Ngài A Nan không thể thấy được thì cái đó là gì? Cái đó chính là cái tinh diệu minh. Cái tinh diệu minh đó chính là cái chân tánh. Nhưng bởi vì nó không có hình tướng, không có chỗ trả về, hằng chiếu soi mà lại thường vắng lặng. Ví như cái ánh sáng của mặt trăng đêm đêm vẫn chiếu soi, mà cái thể tánh vẫn là bất động. Chúng sanh quen sống với sự mê lầm nhận vật làm mình, cho nên cái tánh thấy màu diệu này khi Đức Phật chỉ bày ra, chúng ta không thể nào nhất thời mà có thể nhận ra được. Đức Phật muốn chúng ta nhận rõ ràng hơn, vì thế Đức Phật lại cặn kẽ chỉ bày rõ ràng hơn nữa theo lời của Đức Phật sau đây. Lại nữa A Nan, nếu như cái thấy là vật á, thì đang khi ông thấy vật, ông đã thấy vật rồi thì vật cũng phải thấy ông. Thế là thể và tánh xen lộn, tức là ông với ta cùng với cả thế gian không an lập được. Nếu như cái thấy là vật thì đang khi ông thấy vật, ông đã thấy vật rồi thì vật cũng phải thấy ông. Thì có nghĩa là cái thấy thấy được vật thì tất nhiên vật cũng thấy được cái thấy. chúng ta sẽ không bao giờ biện biệt được cái nào là cái thấy và cái nào là vật. Hai cái này nó lẫn lộn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ không biết cái thấy là vật hay vật là cái thấy. À, chỗ đó không an lập được. Nó lẫn lộn, mình không có biện biệt được. Cho nên Phật mới nói, nếu cái thể và cái tánh nó lẫn lộn rồi, thì thế gian này không có thể nào an lập cho được. Bởi vì không rõ cái nào là cái thấy và cái nào là vật. Đức Phật lại dạy tiếp rằng, này A Nan, nếu khi ông thấy đó chính là ông, nào phải là ta, thì cái tánh thấy cùng khắp đó chẳng phải chính là ông, thì là ai? Tại sao lại tự nghi chân tánh của mình? Tánh của ông vốn không chân hay sao? Mà bám lấy ta tìm cầu cái thật. Mình thấy thì đó chính là cái thấy của mình. Đó chính là cái tánh thấy cùng khắp. Mà nó không phải là của mình thì là của ai? Cho nên Đức Phật mới nói, cái tánh thấy cùng khắp đó nếu chẳng phải là ông thì còn là ai? Tại sao lại tự nghi cái chân tánh của mình? Tại sao mình nghi cái đó là không phải của mình? Đức Phật mới nói, cái tánh của ông nó không có chân chánh hay sao? Mà mình không nhận lấy cái thấy chân thật đó, mà lại bám lấy Như Lai để tìm cầu cái thật. Mình có một cái chân thật mà. Mình có cái thấy chân thật đó, mình có cái tâm chân thật đó, mình có cái Phật tri kiến chân thật đó. Tại sao mình không nhận, mà mình đi chạy ra bên ngoài, mình đi tìm cái của người khác? Mà cái của người khác có phải là của mình không quý vị? Nhất định là không. Cho nên ở đây Phật quở, cái tánh của ông không chân, sao bám lấy ta tìm cầu cái thật? Cho nên cái thật đó ở nơi mình thì mình phải biết đó là cái Phật tánh của mình. Bởi vì thấy là mình thấy mà. Vậy thì cái thấy đó phải là mình không? Mà bây giờ mình muốn xin Phật cái thấy đó, Phật cũng không cho được. Mà nếu mình xin được thì cái đó cũng không phải của mình. Cho nên cái gì ở bên ngoài, cái đó không phải của mình. Của báo trong nhà của mình thì mình lại không đối hoài, lại đi chạy rong tìm cầu ở nơi khác, thì làm sao mà có được cái tâm chân thật? Vậy thì bây giờ mình còn chạy rong bên ngoài để mình tìm cầu cái thật nữa không? Bên ngoài có cái thật không? Bên ngoài có cái tánh thấy của mình không? Cái tánh thấy đó nó sẵn ở nơi mình. Nó là châu báu của mình. Tự tại mà dùng không có hết. Cho nên Ngài Đơn Hà mới có một bài tụng. Mù, ngọng, điếc, câm, xa thiên chơn, mắt tợ lông mài, đạo mới gần. Đông quân đêm trước, ngầm ban lệnh, chốn hoàng oanh, hót liệu xanh xuân. Mù ngọng điếc câm xa thiên chân. Cái mù ngọng điếc câm đây á, là muốn nói cái tịch tịnh mà không tỏ rõ được cái tịch tịnh của chân như. Bởi vì cái chân như không phải là cái tịch tịnh vắng lặng đó không, mà cái chân như nó vắng lặng mà sáng soi mà vắng lặng. Mắt tở lông mài, đạo mới gần, là muốn nói cái tánh của chân như nó chiếu soi nhưng mà nó bất động. Đó chính mới gọi là đạo. Người mà ngộ được cái chỗ này mới gọi là người thấy được đạo. Con mắt nó vẫn nhìn, nó vẫn thấy, nhưng mà nó bất động, không sanh một chút tình, không nhiễm ô gì hết. Thì đôi mắt đó giống như cái chân mày của mình. Vậy thì chúng ta muốn không khổ, không phiền não, không sanh tử, thì chúng ta hãy dùng cái mắt nhìn giống như cái lông mày của mình thôi. Thì ngay đây chính là người ngộ đạo. Chứ không phải là mình mù không thấy đường, mà thấy, nhìn mà không nhiễm ô, không có đắm đuối, không có say mê, không có đuổi theo, không có nắm bắt, mới gọi là người thấy được đạo. Giống như có hai câu thơ: hoa rơi hữu ý theo dòng nước vô tình đưa hoa rơi. Hoa không cố ý rơi vào dòng nước cũng không cố ý đưa qua trôi. Hai bên đều là vô tâm. Câu thứ ba nói sao? Đông quân đêm trước ngầm ban lệnh. Đông quân này tượng trưng cho cái tịch tịnh, mà lại ngầm ban lệnh. Ban lệnh cái gì? Chướng hoàng oanh hót, liễu xanh xuân. Cái tâm chúng ta nó bất động mà nó sáng soi, chứ không phải bất động mà tối thui không có gì hết. Trong cái thể tịch tịnh này, nó chiếu soi ra muôn hình vạn trạng, mà mọi cảnh vật chim hót đầy hoa đua nở, những hình ảnh đó mãi mãi vẫn là xuân. Cho nên tất cả những thứ đó nó diễn biến từ nơi cái chân tâm thường trụ của ta. Cho nên cái chỗ khởi dụng chiếu soi của chân như thì bàn bạc khắp nơi khắp chốn. Vì thế ở đâu cũng là chân như, mà ở đâu cũng là cái dụng của chân như. Cho nên ở nơi cái chỗ này mà chúng ta tin được một cách rốt ráo, một cách thấu đáo, thì mặc tình ứng dụng. Giống như hôm trước sư cô kể chuyện ngài Câu Chi vậy đó, một ngón tay thiền á, nhớ không? Khi ngài Thiệu Long đưa một ngón tay lên, ngài Câu Chi đạt ngộ được rồi, từ đó đến nay xài hoài không có hết. Ngài Câu Chi, ngài nói ngài được một ngón tay thiền của ngài Thiệu Long, xài hoài không có hết. Cho nên khi chúng ta tu hành mà ngộ đến chỗ đó rồi, rất là tự tại vô cùng. Ngài Phó Đại Sĩ có một bài kệ: có vật trước trời đất vốn phẳng lặng không hình, hay làm chủ muôn tượng chẳng theo bốn mùa tàn. Cái vật trước trời đất này chính là cái chân như. Nó có trước trời đất mà nó phẳng lặng không hình không tướng, mà chính nó lại làm chủ muôn tượng, làm chủ tất cả những tướng thiên sai vạn biệt này. Tuy nó làm chủ của những tướng thiên sai vạn biệt này, nhưng nó không có theo bốn mùa nó tàn tạ. Có nghĩa là lúc nào nó cũng là xuân thôi. Cái bài kệ này chỉ rõ ràng cái chân tánh chẳng phải là chỗ có thể thấy được, đến được. Vậy đó mới là cái mặt trăng thứ nhất. Cho nên có cái không hình mới hiện ra hình tướng, có cái không phải vật mới hay biết sự vật. Quá tuyệt diệu. Tổ Đơn Hà mới tụng rằng: một phiến linh minh vốn diệu viên, ở trong không chánh cũng không thiên. Núi báo cỏ lành không gốc rễ, chẳng đợi chúa xuân sắc tự nhiên. Một phiến linh minh vốn diệu viên. Một phiến linh minh đó là gì? Đó là cái bản tánh sáng suốt của chân như. Vốn diệu, vốn viên. Diệu là màu sáng, viên là tròn đầy. Bản thể nó vốn là như vậy, không ai có thể làm ra, không ai có thể bổ túc vào, mà chính nó là như vậy thôi. Ở trong không chánh cũng không thiên, thì cái này có nghĩa là chẳng một cũng chẳng hai đó, bất nhị đó. Núi báu cỏ lành không gốc rễ. Núi báu là tượng trưng cho gì? Là cái bất động. Chẳng đợi chúa xuân sắc tự nhiên. Cái chân tâm của chúng ta chẳng đợi mùa xuân tới, mà nó lúc nào nó cũng sắc tự nhiên, có nghĩa là lúc nào nó cũng tươi đẹp như vậy. Không đợi xuân nó mới là trăm hoa đua nở, hay đông thì nó héo tàn. Thưa, không phải như vậy. Lúc nào nó cũng là một màu xuân sắc như vậy thôi. Không sanh không diệt. Cho nên ngộ được cái chỗ này, ắt biết chân tánh vốn không phải là vật. Không phải vật thì không có hỗn tạp, không có hỗn tạp nên vật và ta đồng nguồn. Tổ Trúc Lâm mới nói một câu: báo sẵn trong nhà thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chứ hỏi thiền. Vì thế sư cô cũng tiếp luôn một câu: đã rõ trong nhà đầy của báu, thấy Phật vô tâm chớ hỏi nhiều.